Pháp Quan Trai Giới cho quý vị rồi. Quý vị chắc có lẽ là trong này một số quý vị cũng đã từng quen thuộc với đường chúng ta đến chùa, thì chúng ta sau một thời gian tu học quy y Tam Bảo sẽ làm cái nơi nương tựa chân ta, có cái con đường đi rõ ràng rồi, có thầy pháp tổ và có giáo pháp, thì sau đó thì chúng ta bắt đầu tiến thêm một bước cao hơn, tức là chúng ta học thì năm giới. Thật ra năm giới ở đây, năm giới ở đây chỉ là cái phương tiện hay là một cái cách, một cái hàng rào nó giúp cho chúng ta thăng tiến dễ dàng và thành tựu tốt đẹp hơn trên cái con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Nhưng mà cái hiệu quả trước mắt mà chúng ta có thể đạt được là chúng ta có cái sống tự tại, thảnh thơi và an lạc trong cái đời sống hiện tại ngay bây giờ. Đó, rồi đó là tất cả những vị khi mà chúng ta sống trong cái đời sống tại gia. Vì cái gia duyên ràng buộc, vì công ăn việc làm, vì đối danh xử thế, do đó chúng ta chỉ có thể thọ trì được năm giới bình thường mà thôi. Thật ra mấy công đức thọ trì năm giới đó mà quý vị thọ trì rốt ráo thì được giới nào và đã có cái công đức giới. Khi mà chúng ta có cơ hội nhiều hơn nữa, chúng ta bắt đầu dành ra một ngày và chúng ta có thể tới chùa tu viện hay là các đạo tràng thanh tịnh để xin thọ trì giới, là chúng ta tăng thêm một tầng, bước lên một tầng cao hơn. Thì như vậy một ngày một đêm quý vị tu Bát Quan Trai Giới, tức là tám giới, như sáng nay chúng ta đã thọ trì, thì công đức có thể là tương đương với một năm quý vị tu tập với cái năm giới ở trên. Và nếu ngày hôm nay chúng ta trong cái thiền thất này chúng ta phát nguyện tu tập trọn vẹn một tuần lễ, thì như vậy quý vị sẽ bằng tối thiểu là quý vị tu 7 năm ở ngoài thế gian. Do vậy mà để cho cái hiệu quả tu tập của chúng ta nó được lợi lạc và nó được thành viên mãn, thì chúng tôi xin thông qua cho quý vị cái thời khóa tu tập cũng như một số những cái điều mà chúng ta cần cố gắng tuân thủ để cho nó giúp cho cái việc tu tập của bản thân chúng ta và của đại chúng được hiệu quả và lợi lạc hơn. Thì trước hết nói về cái thời khóa, thì bởi vì đại đa số của chúng ta trong cái khóa tu này là chiếm khoảng 90% là chúng ta đã quyết định là thanh lọc cả thân và tâm. Thành ra cái thời khóa nó sẽ có cách giảm bớt một cái phần nấu nướng hay là ăn uống, do đó chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian hơn cho các cái thời khóa công phu khác. Do vậy mà chúng tôi mới sửa đổi thứ cho nó phù hợp. Thưa quý vị, sáng ra thì chúng ta sẽ thức dậy lúc 5 giờ. Và khi 5 giờ thì quý vị sẽ nghe một người quản chúng đi sẽ thỉnh 3 tiếng chuông lớn ở mỗi cái khu lưu phòng. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 nơi. Một nơi ở trên chánh điện này, quý vị nào ngủ trên chánh điện này thì khoảng chừng 4 giờ là quý vị phải dậy rồi, khỏi cần phải thức. Tại vì sáng sớm thì Hòa Thượng Viện Chủ sẽ lên đây công phu xa 1:30, 3:45 thì cái 4 giờ là ngày có ở đây rồi. Ngủ trên này thì 4 giờ là phải dậy rồi. Quý vị nữ mà ngủ ở dưới lưu phòng thì khoảng 5 giờ thì chúng ta sẽ nghe 3 hồi chuông lớn và chúng ta phải thức dậy, chúng ta làm lễ. Sau đó thì 5:45 quý vị tề tự về cái Đại Hùng Bảo Điện, tức là phụ trách là chúng ta sẽ lễ khí công khoảng chừng 15 cho tới 20 phút. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tâm thiền tọa để thanh lọc tâm của mình. Rồi sau khi chúng ta ngồi tĩnh tâm xong buổi sáng khoảng 7:30, chúng ta xả thiền xong thì chúng ta sẽ xuống để mà phụ giúp tức là tất cả những người nào mà sáng, quý vị mà chưa đi vệ sinh được thì quý vị tranh thủ trong khoảng thời gian sau đó là những người còn lại sẽ xuống để phục rửa và xay chuẩn bị tất cả những cái thứ thức uống cho mình để mình làm cái công việc thanh lọc thân của một ngày. Từ khoảng 7 giờ 45 cho tới khoảng 8 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ xong cái việc này. Quý vị nghỉ ngơi trong vòng 15 phút và 8 giờ 45 thì chúng ta sẽ tập trung về lại chánh niệm này. Học pháp sau 1 tiếng chúng ta học pháp thì chúng ta sẽ nghỉ 15 phút và sau đó thì chúng ta sẽ đi thiền hành và không ở bên ngoài khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau khi chúng ta trở về thì chúng ta nghỉ khoảng chừng 15 phút cho tới tiếng thì chúng ta sẽ có cái giờ ăn cơm trưa trong im lặng. Thì đại đa số chúng ta là chúng ta đã thanh lọc thì hay là chúng ta sẽ lấy thêm một chén nước lọc trưa tập trung với nhau lại trong trai đường. Và thay vì chúng ta ngồi chúng ta ăn cơm thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi chúng ta uống nước hay là nhai nước trong khoảng 15-20 phút. Rồi sau đó thì chúng ta được sau khi chúng ta nghỉ trưa xong thì chúng ta sẽ thức dậy vào khoảng 2 giờ và chúng ta sẽ tiếp tục hồi tĩnh tâm, thanh lọc cái tâm của mình, tập nhận ra những cái tâm đau ở trong cơ thể mình mà nó gây rối. Sau khi chúng ta ngồi tĩnh tâm, chúng ta sẽ được nghỉ khoảng nửa tiếng. Thì như vậy, quý vị có thể trong cái khoảng thời gian nghỉ buổi trưa hay là nghỉ khoảng này thì quý vị có thể là sắp xếp tắm rửa. Rồi 3 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ tập trung lại ở chánh niệm này, thiền hành và tập thể dục ở bên ngoài cho tới 6 giờ. 6 giờ thì chúng ta về và cũng vậy. Buổi chiều thì ở đây là cái giờ tự do, chúng ta không cần phải tập trung trở lại ở trai đường. Những người nào mà quý vị muốn dùng nhẹ buổi chiều thì quý vị có thể tập trung lại trong cái nhóm 1-2 người nào đó và quý vị có thể xuống mail làm cái buổi chiều nhẹ. Còn nếu bình thường những vị mà đang thanh lọc thì quý vị có thể là đấy thì quý vị cũng đăng ký với chị để chúng tôi lên tất cả những vị nào mà muốn theo học cái những công dụng thuốc để là trị liệu bệnh cho mình hay là cho những người thân chỗ. Và những người nào đăng ký là bệnh nhân thì ưu tiên cho những người nào bệnh mãn tính và rất là nặng. Đó thì 7 giờ chúng ta sẽ tập trung trở lại chánh niệm này và chúng ta tham vấn cũng như là sẽ chiếu lại cho quý vị coi cái hình ảnh chúng ta sinh hoạt tu tập trong đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh ngay lập tức cho nó kịp thời. Sau giờ tham vấn thì chúng ta sẽ có cái lễ sám hối buổi tối thì chúng ta sẽ trở lại chánh niệm này sau khi nghỉ giải lao 15 phút nửa tiếng thì chúng ta sẽ trở lại chánh niệm này. Chúng ta 9 giờ thì chúng ta lại tập trung về đây để chúng ta giúp cho cả thân và tâm chúng ta được mong rằng tất cả quý vị theo đúng cái thời khóa của mình. Và cái thời khóa này sẽ được dán ở chánh điện, dán ở nhà ăn cũng như dán ở tất cả các lưu phòng để quý vị theo. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là một vài cái chi tiết hơi nhỏ nhỏ nó liên quan đến vấn đề thực tập của chúng ta nhưng mà nó cũng rất là quan trọng và nó giúp cho quý vị sẽ có cơ hội nhìn kỹ hơn và thực tập tốt hơn và cái năng lượng nó sẽ được tích tụ sung mãn hơn. Điều thứ nhất là như quý vị biết rằng trong thời gian này chúng ta muốn thanh lọc thân và tâm. Khi chúng ta thanh lọc thân thì chúng ta đang cố gắng không đưa vào những cái thức ô hay chúng ta không muốn đưa chất độc vào cơ thể chúng ta nữa. Do vậy mà có một số những quý vị mà thường quen ăn một ngày 2-3 bữa thì như vậy cơ thể chưa có thích nghi quen thì quý vị sẽ thấy hơi chậm lại tí xíu nha. Thành ra tuyệt đối trong cái khóa tu này, chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ giữ. Quý vị không cần chào hỏi nhau, nếu gặp nhau đó, có thể là xá chào mà đủ rồi. Có khi quý vị cũng không cần nữa, tại vì chỉ có ngày đầu tiên, khi mình mới gặp nhau lần đầu tiên, mình chưa biết thì mình gặp mình xá chào. Còn sau này, những ngày kế tiếp thì quý vị đã biết nhau rồi thì quý vị cũng không cần xá chào nhau nữa, tại vì mình muốn để cái thời gian công phu đúng. Thành ra tất cả mọi cái thời gian chung trong đại chúng cũng như là thời gian riêng của quý mình thì mình có thể tranh thủ những cái thời gian đó, những thời gian công phu của mình, áo căng của mình nó bị dính mắt ở ngoài, và mình cố gắng quay vào bên trong càng nhiều càng tốt. Và như mình cũng như nó sẽ hấp thụ thêm cái năng lực của vũ trụ vào mình, thì đó là điều thứ nhất. Chúng ta chỉ có thể tất cả mỗi người nên có một cái miếng giấy ha, trong túi, hay là quý vị sẽ mỗi nơi sẽ để cho quý vị một ít. Khi mà quý vị có một cái gì thắc mắc trong đầu ha, có cái câu hỏi gì, quý vị chạy tới viết vào miếng giấy, bỏ túi mình cất liền, sau đó buông nó ra, không có cần phải suy nghĩ, không cần phải hỏi liền. Thì như vậy khi quý vị buông lỏng nó ra như vậy, có thể một lát chiều hay là tối hay là sáng sớm quý vị ngủ dậy, quý vị sẽ có cái câu thích. Thành ra như vậy mình không phải để cho nó lăn xăng cái đầu của mình, cũng như mình không có hỏi linh tinh. Rồi sau khi đó đến ngày cuối ngày, trong khoảng 7 giờ đến 8 giờ thì mình có cái giờ tham vấn. Thì quý vị, cái điểm thứ ba nữa là khi quý vị đi đứng, cố gắng đi chậm rãi thôi. Và chúng ta sẽ, và chúng tôi sẽ nhắc lại, khi mà chúng ta bước ra ngoài và chúng ta thực tập cái thiền an lạc và thảnh thơi, chúng ta có thể vừa đà. Do vậy mà chúng ta không cần phải gấp rút, chúng ta đưa nó sẽ tránh bớt những cái điều không may. Đây là cơ hội, là môi trường rất tốt cho quý vị để tập chỉnh lại những cái thói quen, những cái tập khí ở ngoài thế gian. Kế đến nữa là khi quý vị đến trước tất cả những cái phòng nào, phòng liêu, phòng mình ở hay là ở chánh điện này, xin quý vị là giày dép của mình, xin quý vị lưu tâm là giày dép của mình phải để cho nó ngay ngắn, khi mà mình đi ra mình lấy thì nó sẽ không đụng, không còn sụp xịt băng. Và nếu như mình thấy một người bạn đồng tu của mình là chưa làm ngay như lần mà mình bỏ ra dép, trước khi mà mình bước vào phòng nên quay trở lại nhìn nó. Khi mình bước ra cũng vậy, mình cũng phải tập chánh niệm tỉnh giác và bước trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì quý vị thấy từ từ cái cuộc sống của quý vị nó sẽ ngăn mắt lòng. Sau khi chúng ta ngủ dậy cũng vậy, mền gối, chăn, áo quần chúng ta cũng phải xếp lại cho nó gọn gàng. Bếp khi chúng ta sử dụng xong cũng vậy, rửa, phơi, làm cái gì cũng vậy, tức là chúng ta cũng phải dọn trước ngó sau để cho tất cả mọi công việc trong thiền viện nó đánh dặn. Thì như chúng tôi đã nhắc, chúng ta có những tiếng buổi trưa chúng ta có thời gian khá nhiều, thành ra nếu những quý vị nào mà có tắm rửa thì chúng ta cũng sắp xếp chúng ta tắm rửa vào giờ buổi trưa cho tới khoảng trước cái giờ tắt thoại của chúng ta, sau 3 giờ tiên. Và quý vị tập quen như vậy thì sau này khi mà về nhiều cái tắm tối, mặc dù chúng ta có nước ấm hay là có ở trong cái phòng ấm áp đàng hoàng, nhưng mà nó còn kế đến nữa là khi mà chúng ta uống nước nha, khi mà chúng ta uống cái nước rau củ để thanh lọc, thì như vậy quý vị cố gắng là uống thịt dặm, và chúng ta sẽ dành thời gian nhiều cho nó vào cái buổi trưa ha, vào buổi trưa trong cái thời và màu trai buổi trưa thì chúng ta ngồi. Thì trong cái công thức này chúng ta có bốn cái loại rau củ. Cái loại thứ nhất là củ cải đen, củ cải trắng mà vỏ đen, thì quý vị chỉ cần một phần thôi ha. Cái thứ hai là cái củ cần tây, thì chúng ta cần ba phần. Củ cà rốt chúng ta cũng cần 3 phần. Và cuối cùng là cái củ dền, chúng ta sẽ cần đến 9 phần. Thì như vậy tỷ lệ là 0908 9331. Trong trường hợp những người mà bị bệnh về gan nặng, sơ gan, viêm gan siêu vi hay là ung thư gan thì chúng ta thêm một cụ. Ở đây thì bây giờ mình chỉ là thanh lọc tổng quát cho làm sạch sẽ cái thân của mình, cũng như là giúp cho quý vị có một số những cái bệnh nan y nhẹ chẳng hạn đông, máu bị đặc, vân vân, hay là những cái bệnh mà chàm lát vỡ. Chúng ta sẽ chưa cần đến các cái loại trà nha, chúng ta chưa cần đến các cái loại trà, nhưng mà đối với những người bị mời hay là đang trong cái liệu trình để điều trị ung thư thì chúng ta cần thêm các cái loại trà này, thì nó sẽ có hai cái loại trà để hỗ trợ là trà gan và trà thận. Thì nếu mà quý vị bị những cái bệnh nan y mà nó quá lâu rồi mà người mệt mỏi uống thuốc nó không có ổn định được thì chúng ta có điều kiện chúng ta cũng nên kiếm thêm những cái loại trà này để uống để cho nó hỗ trợ thêm. Thì như quý vị thấy trong cái công thức chính của cái nước rau củ này thì hầu như tất cả những cái loại rau củ này, đặc biệt là cái củ cải, nó có cái khả năng thanh lọc rất là mạnh, do đó chúng ta chỉ cần một cái lượng rất ít thôi ha. Và nó có khả năng tẩy rửa từ trên xuống dưới tùy theo chúng ta phối hợp với cái loại dược thảo nào với nó, tức là từ đường hô hấp tuần hoàn cho tới hệ bài tiết, hệ tiêu hóa. Rồi cái củ cành tây thì nó cũng hỗ trợ thêm một phần nha, cái củ cành tây nó hỗ trợ thêm một phần nữa, ngoài cái phần là hỗ trợ cho việc đào thải hết số lượng những chất khoáng, chất mineral. Thì sau đó là cà rốt và củ dền, thì đây nó vừa cho chúng ta cái năng lượng nha, bởi vì nó bắt đường chất đạm, và ngoài ra nó cũng có khả năng tẩy rửa cũng như cung cấp những cái loại chất khoáng, những loại muối khoáng cho chúng ta. Thành ra với sự phối hợp của bốn loại rau củ này thì nó vừa có cái khả năng để giúp đào thải đẩy ra hết tất cả những cái chất dịch nhầy cũng như những cái cặn bã mà nó đã đóng ở trong cơ thể chúng ta trong đường hô hấp, thậm chí nó có khả năng thanh lọc trong cái hệ miễn dịch này. Và để kết hợp với cái sự thanh lọc về thân vật lý này thì chúng ta giúp một phần trong cái thay đổi về cái nội tiết tố hay là những cái, và từ đó thì nó sẽ hỗ trợ một phần cho cái phần chuyển hóa thanh lọc trong cái tâm lý học, mà cái phần chủ yếu nhất tức là chúng ta sẽ đi vào cái thời khóa thực tập. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong một ngày chúng ta có đến 3 thời tĩnh tâm để thanh lọc cái tâm của chúng ta nha. Thành ra đây là cái sự phối hợp nhịp nhàng để cho nó thanh lọc từ trong ra ngoài, từ thô tới tế. Từ khi mà chúng ta bị những cái bệnh nặng thì chúng ta phải phối hợp thêm những cái loại trà này để làm gì? Để cho nó giúp cho hỗ trợ thêm trong vấn đề làm ổn định cái tâm lý, hay là giúp cho vấn đề đào thải chất độc trong cái thân vật lý và sinh năng hơn tí xíu nữa. Thì như vậy trong cái trà để tẩy độc gan, nó còn gọi cái trà C, cái tiếng này á, nó là tử của cái bậc thải. Sao? Tại vì ngày xưa những bộ lạc da đỏ, những cái người cây này ở trong rừng để làm các cái lễ nha, để coi như đây là một cái nghi thức tẩy tịnh, giống như chúng ta sử dụng nhang trầm hương hay là những cái trầm hương chúng ta đốt để chúng ta cường chư Phật, chư Bồ Tát, hay là làm lễ tẩy tịnh trong những cái khóa lễ. Cây này nó cũng có cái khả năng như vậy, nó khác với những cái loại thuốc nghiện chẳng hạn như mọc pin, heroin hay là cần sa. Nó không có gây nghiện, nhưng mà nó có khả năng của chúng ta nó được nhẹ nhàng thanh thoát, đưa chúng ta lên một cái tầng cao hơn, nó làm cho nó hưng phấn hơn, để hỗ trợ này nó sẽ giúp cho cái việc đó. Và bên cạnh đó thì nó còn có thêm bốn cái loại khác nữa. Cái loại thứ nhất là cái St. John Wort này, thì thường trong tất cả những pharmacy, đặc biệt là của Đức, cái nguồn gốc này là người Đức sử dụng nhiều nhất, sau đó là tới người Mỹ. Thì cái này là người ta sử dụng để điều trị cho những người bị trầm cảm, những người bị bệnh trầm cảm, tức là cái biến sụp trầm trọng. Do vậy cái trà này, cái dược thảo này cũng giúp thêm một phần để hỗ trợ cho cái vấn đề tâm lý của chúng ta. Còn cái peppermint và cái form này á, thì nó cũng như trong các cái trà hay là trong các cái kẹo ngậm của chúng ta, thì cái này nó sẽ làm thanh tha và nó làm cho cái đường hô hấp, giúp cho cái củ cải, nó giúp cho cái củ cải để làm tập những cái chất dịch nhầy ở đường hô hấp trên. Thì như vậy khi nó làm sạch cái đường hô hấp trên, chúng ta bớt những cái dịch nhầy rộng rãi hơn, cái lượng dưỡng khí vào nó sẽ nhiều hơn. Và đây là một cái nguyên nhân gây bệnh khi chúng ta không hít thở sâu, hay là khi chúng ta bị quá nhiều cái dịch nhầy ở trong phổi này, nó sẽ giúp khai thông cái đường phía trên. Còn cái form này là cái mà mình thường thấy ở trong dầu cù là, trong dầu tích để làm ấm. Cũng vậy, nó sẽ làm khai thông, tan hết những cái dịch nhầy ở trong đường tiêu hóa, đường ra. Thành ra cái này nó sẽ giúp ở đường dưới và đường ngoài đó. Tất cả những loại trà này nó sẽ hỗ trợ thêm cho bốn cái loại rau củ ở trên, và nó đi vào gan là chủ yếu. Cái loại thứ hai nữa là loại trà thận. Thì khi chúng ta bị bệnh nặng thì gan và thận thường bị suy kiệt, thường bị bế tắc và độc tố tích tụ rất nhiều, cần thêm một cái trà thận. Hay là đối với những người mà sau khi đã uống cái trà thận này với trà gan phối hợp 3 tuần lễ xong, thì cái trà thận này có thể ngưng và chỉ uống cái trà gan không thôi. Trà gan thì nó kéo dài được, do đó nó cần phải được bảo vệ cẩn thận. Thì trong cái trà thận quý vị thấy cũng tương tự như vậy, nó sẽ có cái central wort và nó giúp làm cho hưng. Sau đó chúng ta sẽ có cái rau, tức là cái rau, cái cây cỏ đuôi ngựa nha. Rồi cái stinging nettle này là cái cây ọt tì. Hai cái này nha, hai cái này thì nó vừa giúp lọc gan lọc, nó làm thanh lọc cả gan và thận. Cái cỏ nox grass này, tức là nó cũng giúp thêm một phần để giải tỏa luôn cả những cái độc tố trong cơ bắp của mình, cũng như trong cái hệ thần kinh của mình nha. Nó không có bị bế tắc nữa, hay là kết những cái bế tắc trong nội tâm của mình, phần vi tế, cũng như nó làm khai thông hết tất cả những bế tắc giữa những kinh, tức là bên ngoài trong cái não bộ của chúng ta. Cái trà đó nó sẽ hỗ trợ thêm cho bốn cái loại rau đẹp. Thành ra khi chúng ta uống cái này không phải như uống nước thường nha. Khi cái này chúng ta không phải như uống nước thường, mà chúng ta phải uống thiệt là chậm. Cái trung bình 15-20 phút thì chúng ta chỉ cần làm một ngụm. Và đó thành ra chúng ta sẽ uống thiệt chậm, và chúng ta có thể dành nó nhiều cho cái buổi trưa nha. Chúng ta có thể dành nhiều cho nó ở buổi trưa, để buổi trưa chúng ta vừa ngậm và vừa nhai nó. Thì những quý vị nào chưa có học cái khóa 1, chưa có lớp căn bản, thì chúng ta sẽ nói sơ ra bài cái nghệ thuật nhai và những cái ưu điểm của nó như thế nào trong những ngày tới. Thì đó là chúng ta sẽ uống cái đó vào khoảng giữa những cái giờ đó. Thì quý vị có thể kết hợp uống thêm quý vị có thể kết hợp uống thêm cái nước ấm nước lọc mà ấm. Rồi còn những vị nào mà đang trong cái giai đoạn muốn bỏ những cái thuốc huyết áp, thuốc mỡ trong máu thì rất nhiều. Còn cái thuốc những cái thuốc về cao huyết áp, những thuốc tiểu đường, hay là những người mà thường một ngày ở giai đoạn đầu mình còn sợ thì có thể là mình sẽ thiếu biết. Thì quý vị sẽ có cái chai nước hạt chia với chanh với mật ong. Thì như vậy quý vị lấy khoảng chừng mỗi lần mà ta thêm chừng nửa ly nước ấm ấm và mình uống từ từ trong khoảng kia nha. Thì ở đây á, ngày hôm nay quý vị đã bắt đầu rồi, thì sáng nay chúng ta đã có pháp. Và đặc biệt cái chai nước đó quý vị sẽ cố gắng giữ ở cái chỗ nào mát nhất và kín nhất, tránh ánh sáng tại chúng ta không có cái chai nâu ha. Nếu hôm nay nó mát mẻ mà chúng ta không có cái chai nâu, do đó chúng ta tạm thời dùng cái chai đó. Cho vậy bất cái chỗ nào thì kín, tránh ánh sáng, tất cả những cái chất tinh túy trong rau củ đã được lấy ra, và như vậy nó rất là nhạy cảm với ánh sáng, với oxy và với nhiệt độ. Thành ra để khi về nhà, những vị nào về nhà thì chúng ta có thể xay xong buổi sáng cho uống, thì chúng ta chỉ lót ra, chúng ta uống trong vòng tiếng thôi là hết, là hết, chúng ta lót tiếp ra. Rồi kế đến nữa là một cái điều quan trọng là quý vị phải để ý để xem là mình có bị khô môi nha, có bị thiếu nước, có bị chóng mặt hay này kia không. Thì nếu có thì quý vị sẽ uống tiếp thêm nước và thêm tí xíu muối vào đó nữa nha. Và cái điều quan trọng nhất ở đây là mỗi một ngày chúng ta phải đi vệ sinh, tức là đi cầu được tối thiểu là một lần nha, tối thành. Và chúng ta nên đi vào buổi sáng trước 7 giờ. Buổi sáng trước 7 giờ thì chúng ta có lý do tại sao như vậy. À, nếu mà quý vị thấy mình chưa đi được buổi sáng thì quý vị sẽ múc một muỗng cà phê nhỏ, chúng ta quậy vào cái ly nước khoảng chừng nửa ly, cái ly đó sau đó thì chúng ta lấy thêm nước lọc. Có khi quý vị chỉ đi ra ngày thứ nhất thì còn khó phân nhiều, ngày thứ hai thì có khi có một tí xíu thôi, và ngày thứ ba có khi nó có bằng khoảng cái đầu ngón tay. Mà quý vị đi nhiều thì ít gì bằng miệng mà nó đi ra đường dưới ha, cho nó không, chúng ta không cần là đi qua đường tiểu, không thì nó chưa đạt được cái hiệu quả trong việc thanh lọc này. Thành ra những vị nào nhớ là chưa đi được thì phải quậy hút, rồi sau đó uống thêm nước lọc và ấm nữa, cho đến một, nếu như một ngày đó mà chưa đi được thì buổi chiều quý vị sẽ báo cáo cách. Thì như vậy ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì nó đi dễ dàng như vậy. Chỉ có điều là ngày thứ nhất thì quý vị chưa thấy gì lắm ha. Ngày thứ nhất thì chưa thấy cái triệu chứng gì. Ngày thứ hai buổi chiều trở đi, từ buổi trưa đến buổi chiều hay là bắt đầu khoảng ngày thứ ba thì có thể là có một số quý vị sẽ thấy hơi mệt mệt phát, thì đừng có lo ngại gì, tức là quý vị chỉ tập buông thư nó ra và theo dõi hơi thở của mình, đi đứng dần nhưng mà phải đi đứng liên tục, không được ngồi nha. Thì cái này là mình sẽ học kỹ hơn nữa trong cái phần tu học của mình. Rồi khi mà quý vị thấy nó mệt thì quý vị ngồi xuống và chúng ta uống trở lại, lấy thêm một muỗng cái nước mà chia xong rồi. Buổi chiều thì có khi là chúng ta quen dần, hay là có khi chúng ta sẽ thấy nó mệt hơn. Thì lý do tại sao nó mệt? Bởi vì thứ nhất là cơ thể chúng ta có một số người quen nạp năng lượng quá nhiều, quá dư thừa, thành ra nó đưa vào hoài, nó không có cái thời gian, nó không có thời gian để nó đốt hết. Thành ra nó có luôn luôn nó đi vào và nó tích lũy chứ nó không có khả năng đẩy ra. Do vậy mà khi chúng ta bắt đầu ngưng đưa ở ngoài vào thì nó chưa kịp chuyển đổi qua cái chế độ mà lấy năng lượng từ bên trong ra, thì cái này nó sẽ xảy ra ít và nó không có phải là cái nguyên nhân quan trọng chủ yếu gây nên cái việc mệt mỏi hay là say. Và cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân chính, bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu mà ngưng nha, tức là quý vị thấy chẳng hạn như khi bình thường mà chúng ta ăn uống thì bao nhiêu cái thức ăn, thức uống nó cứ ở ngoài, nó đi vô và khi nó vào trong cơ thể chúng ta rồi, khi nó vào trong cơ thể chúng ta rồi thì từ trong ruột này bắt đầu nó thấm qua cái màng ruột để nó vào máu, tức là nó đi vào trong cơ quan, trong tế bào. Rồi thành ra khi mà mình vừa ngưng ở ngoài năng lượng đưa vào thì sao, thì ngay lập tức là để có năng lượng cho cơ thể mình nó làm việc thì bắt buộc nó phải lấy năng lượng dự trữ từ trong cơ bắp, từ trong những cái cơ quan của mình là trong gan vân vân, nó bắt đầu nó đẩy ra nha. Đó là cái thứ nhất. Nếu mà người nào mà nó quen rồi hay là thỉnh thoảng mình hay nhìn nói thì nó sẽ quen như vậy. Và bởi vì khi mà mình ngưng đưa vào thì như vậy nó bắt đầu nó đưa ra. Và quý vị biết rằng mỗi một ngày mình sẽ đưa cái lượng độc tố mình theo thức ăn thức uống vào trong máu và nó bị kẹt trong các cơ quan. Do vậy khi mà mình vừa ngưng một cái ăn, nhất là mình ra cái lệnh, mình vừa báo là mình biết là mình sẽ nghỉ một tuần lễ để thanh lọc, là mình đã có cái lệnh đưa lên não bộ của mình rồi. Thì như vậy nó sẽ ngay lập tức tất cả những cơ quan trong cơ thể mình lâu nay nó đã bị tích tụ độc tố, nó đã mệt mỏi rồi, bây giờ nó nghe lệnh được dọn nhà, được dọn dẹp thì nó rất là mừng. Và nó ngay lập tức nó đem rác ra nó đổ. Thì nó đổ vào đâu? Nó đổ vào trong máu. Và đồng loạt tất cả các cơ quan đều thảy chất độc ra hết. Do đó cái lượng độc tố nó đổ vào trong máu của mình nó lên cao. Và chính cái lượng độc tố nó trong máu nó lên cao trong cái khoảng thời gian ngắn quá, thành ra nó làm cho chúng ta thấy bị mệt mỏi, bị say sẩm. Bình thường thì mình tích lũy nó vô từ từ, chứ một ngày ba bữa, có khi có một bữa nó dính chất độc thôi, mà nó vô từ từ, ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia, mà năm này qua năm kia, đùng một cái nó nghe lệnh được đẩy chất độc ra, nó đổ ra liền ngay lập tức, trong cái khoảng thời gian thì có mấy tiếng đến một hai ngày thôi, lượng độc tố trong máu mình nó sẽ lên cao, và chính vì vậy nó sẽ làm nhiễm độc, nó làm cho mình bị say sẩm mệt mỏi. Thành ra nếu mà người nào càng thấy được như vậy thì càng mừng, và lúc đó chỉ cần uống nước vô nhiều để cho nó đẩy ra hết cho nhanh thôi ha. Và mình càng phải vận động nhiều hơn tí xíu nữa, nhưng mà vận động chậm để cho mình đỡ bị say sẩm chóng mặt, để đỡ té, mà phải vận động để cho cơ bắp nó tiếp tục nó làm việc và nó đẩy ra nhanh hơn đó. Thì như vậy là khi mà thấy như vậy thì quý vị phải cố gắng cứ tiếp tục uống nước và vận động nhẹ nhàng thì nó sẽ hết ngày thứ hai. Hết ngày thứ hai và qua đến sáng ngày thứ ba là quý vị xong nha. Hết qua đến, hết tối ngày thứ hai đến nửa ngày thứ ba là tự nhiên bắt đầu chất độc ra bớt rồi, thì quý vị sẽ quen dần và sẽ không còn thấy cái gì nữa. Và tối ngày thứ ba thì chúng ta sẽ, đến tối ngày thứ ba thì chúng ta sẽ uống cái dung dịch này nha. Tối ngày thứ ba thì chúng ta sẽ uống cái dung dịch này để bắt đầu chúng ta đẩy hết những cái cặn bã trong gan và trong mật ra. Thì quý vị thấy cái túi mật của mình đó, nó nhỏ téo vậy thôi nha. Nhưng mà khi mà mình đẩy ra có khi nó ra cả hàng đống sạch đó, nó sạch. Và có khi nó ra cả những hòn đá rất là cứng, rất là to. Thành ra chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái cơ chế và chúng ta phải thực tập cho đúng thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu chúng ta thực tập không đúng thì có khi nó sẽ nhắc lại là mỗi một ngày chúng ta làm gì làm phải cố gắng đẩy cho nó ra đường dưới này được một lần. Cho dù nó ra nước không cũng được, nhưng nó phải mở cái đường này ra để cho độc tố đừng thấm vào trong này là nhiều. Rồi thì sau khi chúng ta xong hết cái chiều ngày thứ ba chúng ta uống cái này, sáng ngày thứ tư thì chúng ta bắt đầu thải ra những hòn đá quý này rồi á, thì sau hết ngày thứ tư đó thì quý vị sẽ thấy người mình nó sẽ nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, và quý vị có thể kéo dài cho tới 7 ngày, 8 ngày, 10 ngày, nhiều hơn nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ học, ngày mai, chiều nay thì chúng ta sẽ học đến cái phương pháp ăn trở lại, là những cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm trong cái thời gian này để hỗ trợ. Thì như chúng tôi đã nói với quý vị, và thứ nhất là chúng ta sẽ cố gắng giữ im lặng tuyệt đối trong cái thời khóa để chúng ta, đồng thời là chúng ta hướng tâm vào bên trong, thì chúng ta sẽ không toàn, chúng ta sẽ dành cái thời gian lễ Phật, ngồi thiền, tụng kinh, và nhờ cái năng lực của đại chúng thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ cộng hưởng lên rất lớn để hỗ trợ chúng ta. Và nếu như những vị nào mà thấy có cái gì mà hơi vượt quá cái khả năng chịu đựng của mình thì quý vị báo cáo về này cho chúng tôi. Rồi, thì như vậy là về cái phần thời khóa, về sinh hoạt tổng quát thì quý vị đã xong rồi. Có ai, những người nào mà bị tăng xong mà cao mà không ổn định với thuốc bình thường của mình á, ổn định với thuốc thì không đáng ngại. Còn nếu mà mình sợ á, thì ở đây có một loại muối thứ hai, tức là có loại muối sổ đặc biệt ha. thì nó ít tác dụng, nó ít tác dụng hơn trong cái công việc sổ so với cái muối biển, nhưng mà nó sẽ không gây hại trong vấn đề cao huyết áp. Dạ, thì nếu mà những vị nào ngại á thì quý vị cũng báo cho biết. Dạ, cái muối mặt cái xuân pháp này mà nhung á, thì cái muối đó nó không mặn mà nó hơi đắng. Thành ra nếu mà những vị nào mà ngại thì quý vị sẽ báo cho biết để chúng tôi đưa cái đó và quý vị uống bằng cái muối đó. Thật ra thì quý vị ở trong này có đại chúng và có môi trường thì có cái điều gì á thì mình cứ chia sẻ hay báo cáo cho chúng tôi biết, nhưng mà mình phải làm sao để cái tâm của mình thật là thảnh thơi, đừng có lo lắng là thứ nhất. Cái thứ hai mình phải có niềm tin vào chính bản thân mình và niềm tin vào đại chúng, bởi vì cho dù nó không có ảnh hưởng gì, nhưng mà bởi vì mình bị cái tưởng, xưa nay mình sống trong cái tưởng quá nhiều, trong cái tri giác sai lầm quá nhiều. Và cái thứ hai nữa là mình vì những cái sợ hãi và những cái năng lượng bất an sợ hãi đó ở trong vũ trụ này cũng khá nhiều ha. Thành ra mình cứ quen cái tập khí như vậy, mà khi mình bắt đầu mình sợ hãi, mình bất an, khi mà mình có một cái niệm sợ hãi hay bất an thì tự nhiên cái thần kinh mình nó bị kích thích và nó co thắt liền. Thì ngay lúc đó cái người bình thường cũng bị cao huyết áp, bị nóng nảy, bị bực bội, nên chưa nói đến là những người mà đã có bệnh rồi. Thành ra chúng ta cố gắng tập bình thản và tập mình nói là phải tập hay liều á, tức là thả nó ra mặt nó, thì lúc đó tự nhiên là nó sẽ ổn định nha. Thành nếu mà mình chưa quen thì mình tập từ từ và sẽ có đại chúng hỗ trợ quý vị. Rồi, cảm ơn cô. Còn có ai có câu hỏi nào nữa không? Không, tức là chính phần là theo như cái tỷ lệ như hồi nãy mình nói đó, tức là so với, tại vì quý vị thấy nè, cái này mình tính ra tỷ lệ để cho mình dễ nhớ. Chẳng hạn như củ cải đen này á thì nó 30 ml, tức là mình tính là một phần. Thì như vậy cái củ về này nó bằng gấp 9 lần củ cải, 9 × 3 = 27. Thành ra mình lấy tỷ lệ là 9 × 3 = 1. Thì như vậy mình có thể phỏng chừng, tức là khi mình làm á, mình không cần cân, mình cứ lấy cái này một phần thì củ cầm 3 phần, cà rốt 3 phần và củ về 9 phần. Nha. Mình không cần cân chính xác, nếu có cân thì mình cân, còn không cần thì mình có ước lượng như vậy. Thiền hành thì ngoài những cái giờ thiền hành chung với đại chúng rồi á, thì có lúc mình rảnh thì mình có thể đi vòng xung quanh chùa, nếu mà trời nắng đẹp thì nên đi ra ngoài. Còn nếu mà trời mưa thì mình có thể đi ở trong khuôn viên trong chùa hay là đi trong thánh điện. Nha. Chờ mà chẳng hạn như quý thầy đang làm lễ, đang cúng họ kia thì chúng ta sẽ đi một cách im lặng ở phần dưới này thôi. Nha. Thôi cảm ơn. Dạ. Hạnh chia đó thì ở đây thì quý thầy pha nó hơi đặc nha, pha nó hơi đặc, nhưng mà về nhà quý vị sẽ tùy theo trong cái website thì nó có cách chỉ cách đó đó, nhưng mà ở đây thì nói luôn, tức là mình sẽ tùy theo mình sử dụng nó cho mục đích gì. Nếu mình sử dụng bình thường để bồi bổ, để cho nó tăng cái hệ miễn dịch mình thì khác. Nếu mà mình sử dụng để trị bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, cao huyết áp thì nó hơi khác. Nếu mình muốn sử dụng nó để trị bệnh táo bón thì nó sẽ hơi khác. Nhưng nói chung là khi mà mình muốn ít thì mình sẽ có thể là cho khoảng chừng 2-3 muỗng cà phê trong một cái chai nước 500 ml. Còn mình có thể dùng cho tới 2 muỗng canh, tức là khoảng 6 muỗng cà phê trong một ngày. Và cái cách pha của nó thì quý vị cho nó vào trong một cái ly như cái gì á, quý vị lấy cái ly ra, quý vị chế một ít nước ấm, nước ấm thôi, tức là quý vị có thể nhúng tay vào được khoảng chừng 40-50 độ thôi, tối đa thì quý vị chế qua chừng nửa ly nước, rồi sau đó quý vị cho cái hạt chia nó vô và quý vị quậy từ từ nha, quý vị quậy từ từ cho nó tan hết, đừng cho nó dính lại với nhau. Còn cách thứ hai nữa bảo đảm hơn là quý vị cho nó vào nước lạnh trước nha, quý vị lấy chừng 1/3 ly nước lạnh, nước lạnh đó quý vị cho nó vô, nước nó đã tan hết nước nó ra, xong từ từ quý vị chế nước nóng vào, nước lạnh ở ngoài rồi nó đã rời rạc rồi, thì khi mình chế nước nóng vô nó bắt đầu nó ấm lên, từ từ nó nở ra. Cái hạt é là quý vị bỏ nước nóng nước lạnh gì nó cũng nở ra hết, không dính. Cái này mà khi mình chế nước ấm mà mình không quậy ra, nó sẽ dính cục lại với nhau như trứng cá hay trứng ếch vậy đó. thành ra nó không nở được hết. Khi nó không nở được hết mà quý vị uống nhiều quá, có khi vô là quý vị bị táo bón. Tại vì nó vô đó hút nước vào trong ruột mình. Thành ra có nhiều người nó uống cái này tại sao táo bón mà người ta không biết. Đúng cái này nó sử dụng để trị táo bón, tại vì nó có cái lớp dịch nhầy ở xung quanh. Thấy không? Nó có cái lớp dịch nhầy ở xung quanh. Thành ra nó sẽ giúp làm trơn nhọn truyền với đường ruột già của mình. Nhưng mà nếu như quý vị uống mà không khéo thì nó xuống đây, bắt đầu nó rút hết nước ở trong ruột mình lại, thành ra nó làm khô cái phân đi, mình rút cuộc nó bị táo bón. Và muốn như vậy thì mình phải pha ở ngoài cho nó nở hết. Đó. Khi quý vị pha như vậy thì tùy, chẳng hạn như mình có thể uống, mình tăng lên từ 2-3 muỗng cho tới 1-4-5 muỗng. Nếu mà mình bị tiểu đường nhẹ thì mình uống ít, mình bị nặng thì mình uống nhiều. Ha. Rồi mình cũng có thể pha thêm ít chanh vào trong đó, tí xíu muối vào trong đó nếu mình ở nhà, hay là mình có phối hợp 2-3 cái công thức phố vô một công thức luôn. Ha. Đó. Dạ thì mới nói là quý vị đó, tức là cái yếu tố tâm lý nha, tức là trong những cái ngày đầu, nhất là trong cái lần đầu mình làm mình chưa quen, là một mình nữa, thành ra mình có một cái niệm nó sợ mà mình không biết, nó rất là vi tế. Thành ra khi mà có một cái tâm niệm nó sợ lên như vậy, nó co thắt mặt lên liền, và đồng thời trong người mình nó cũng còn đang bị bế tắc. Nhưng mà sau 1-2 ngày mình bắt đầu quen dần, thấy không, là cái tâm lý mình nó thư giãn hơn, nên cái độc tố trong người mình nó bắt đầu nó được đẩy ra, nó được khai thông đi, thành ra lúc đó tự nhiên huyết áp nó tụt. Đó, nó rất là rõ ràng. Thành ra ở đây nó quý vị đang có một cái đại chúng mạnh mẽ, đang có cái năng lực như vậy thì không có cái gì. Quý vị thử thực tập thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị ngay cả những người đang có uống cái nước này không thì nó cũng đã có khả năng để làm thanh lọc cơ thể. Cái muối thì thật ra chỉ sợ cho những người nào mà bị suy thận hay là bị viêm cái bể thận hay này kia thì mới đáng chịu. Tuy nhiên ở đây chúng tôi vẫn có mua các loại muối sổ bằng xung phát thì bao nhiêu. Để thôi chúng ta tạm nghỉ ở đây để trả cái chánh điện lại cho chúng ta tạm điều ghi còn lại số lệ chiều.